B. Chí dục. Nhiều người nói rằng con gái học mà làm gì, con gái học sỏi mà ích gì, con gái học mà làm gì, nó sốt lại dễ chịu lắm sao. Sách Tàu có câu nhân bất học như minh minh dạ hành, người không học như mờ mờ đi đêm. Một người đàn bà không chí độ, không thấy xa hiểu rộng, thời chỉ có biết xoay quanh theo ông táo cùng bộ ngực ăn trầu, hoặc để lạp mọi bếp, hoặc để ngồi không nói lẽ long mốt, chớ ngoài ra có hiểu cách nuôi con, dạy con, chia sớt nỗi buồn thảm cho chồng, luận biện điều công ích trong nước là gì. Chú thích: long mốt, từ dùng trong Đan Lát, nói lẽ long mốt triết lý một cách đơn giản. Ta thấy biết bao nhiêu người đàn bà mặc một cái áo túi đóng 5-7 lớp đất, không lấy làm gớm, bỏ con đẫm tắm dưới vũng nước bùn, không lấy làm sơ, để mùng gối ngủ lên nước láng cóng, không lấy làm hôi, thời chưng tại không học mới đến đổi vậy. Nếu ta có cách vệ sanh bày trí cho người, thời người gọi ta nói bậy và hỏi trở lại. Thế thì xưa nay người ta đã vì không vệ sanh mà chết hết đi rồi. Ôi, dẫu không chết hết đi nữa, thời còn lại là một thứ dân sống sót, bé nhỏ ốm yếu, đủ sức làm tôi mọi, chứ không đủ sức làm chủ lấy mình. Sống chết tùy tại mạng trời, nhưng thường người cũng có phần vào đấy. Lắm người chỉ vì ngu xuẩn, không giữ vệ sinh, không hiểu pháp luật, không biết tự lượng mà thành không đáng chết, cũng phải chết. Cổ học tinh hoa. Trời xanh người linh hơn muôn vật, nên trời bắt người phải biết vệ sanh mới yên ổn sống, dễ người lại chưa biết hay sao. Kìa kìa, khắp nơi khắp chỗ, người làm mẹ miệng dính đầy cổ trầu, tay dính đầy đất cát, bốc cơm bỏ vào miệng nhai sún cho con. Đây này, cùng chợ cùng quê, người làm mẹ, con đau bệnh ngặt gần tắt hơi, cũng để chạy kiếm bóng chàng đến chữa. Chú thích: nhai sún, nhai cơm để đốt cho ai ăn. Bóng chàng, một hình thức múa hát lên đồng để nhằm phán duyền, diệt trừ tà ma, chữa bệnh, ban phúc, ban lộc. Người thực hiện thường là đàn ông, giả gái. Hết chú thích. Đó là một đôi điều kể nhân, chớ còn biết bao nhiêu thói tệ bởi sốt nát mà ra. Ai hãy lên Sài Gòn đến chùa Trà Và mà xem. Biết bao nhiêu người đàn bà nước ta bỏ mất thì giờ quý báu, vào đó cúi lại những kẻ ăn không, ở nề để cầu được cái hạnh phúc, mà tôi chẳng biết cái hạnh phúc ấy là cái hạnh phúc gì. Chỉ biết là cái hạnh phúc 5-3 cắc là mấy giọt mồ hôi chồng đã đổ chảy từ mai đến chiều. Chú thích: Java. Java thuộc Indonesia, nhưng ở đây Java là chỉ người Ấn. Ở nề, ở không. Hết chú thích. Này này, độc giả chư tôn, hãy nghe tôi thuật lại một chuyện rất dễ tức cười. Năm 1923, có một người ở đâu không biết lại ngụ tại làng Trung Trị, Vũng Liêm, tự xưng là thầy tu núi, tục gọi đạo danh, giỏi tài trị bệnh cùng cho phép cho bùa. Người ấy lại có một cái tướng khác lạ, làm cho những kẻ mê hoặc dễ tin tưởng, nhất là phe đàn bà. Vì tôi thấy đàn bà đến đó nhiều lắm, đầu tóc xỏ dế như bụi mây trong rừng, lớn bằng cái thúng, cặp mắt lộ đen ngời, hàm sâu bùm sùm, miệng rộng ăn trầu đỏ khoét, da mặt đen thui, trông rất dữ tợn, vóc người cao lớn, mạnh bạo, ấy là tướng của lão đạo sĩ. Tôi không thấy lão làm gì hay lạ, chỉ mỗi người đến, thời lão bảo ngồi bẹp giữa đất, ngay hai chân ra cho thẳng, rồi miệng lão cứ đọc, tàng lăng, tiếu lưu, bà lăng xăng, rút vô, rút cho bao. Xong nực cười thay, mấy người ấy tin tưởng thái quá nên bất kỳ bệnh gì thầy cũng hốt cho một thang thuốc, mà có thuốc gì đâu, chỉ là một gói trà tàu với vài ba cây nhang bẻ làm đôi làm ba, biểu đem về sắc uống thì hết bệnh. Hết không chẳng biết mà người ta đi đến nượp nượp chật đường, còn đông hơn đi coi lễ. Việc đồn thấu tai quan chủ quận, chắc đòi thầy tới hỏi không biết mốc gì về thuốc men, ngài mới đuổi lão đi khỏi quận. Không cần nói, chưa độc giả cũng biết lão lấy tiền đã nhiều. Ngoài ra, mấy sự tin tưởng dị đoan còn biết bao nhiêu điều hủ lậu nữa. Có người còn mới 1-2 tháng, thấy nó miếu miếu cái miệng thì nói nó đòi ăn. Nhai cơm nhét đồ vào họng, mà cái nghề con nít hễ ai đưa gì tới miệng thì nó cứ nuốt, chẳng lựa là cơm. Dí rẻ nó cũng ăn. Làm thế con nít thường hay sanh bệnh. Có người nuôi con sắm tã bằng quần áo cũ rách rất dơ giấy là một mối để truyền nhiễm chứng bệnh của người khác cho con. Có người dùng một miếng xẻ có thể chứa nhiều độc trùng để lau mắt, lau mũi cho con. Ôi thôi, nếu ta kể ra cho hết, có lẽ chép thành một bộ sách khá dày. Bằng nói rằng nghèo, không tiền sắm những vật ấy, sao ta lại thấy họ có tiền trong khi cờ bạc, rượu trà, mà chẳng năm, bảy cát, thường đến năm bảy đồng. Cũng có người nghèo, chí đệ, không cơm ăn, nhưng chẳng phải là số nhiều. Chú thích, chí đệ, không có gì. Con gái học mà làm gì? Phận làm cha mẹ tính có con nuôi con hay tính có con để nhờ con? Phần nhiều, người nước ta thường kể cái công ơn sanh thành mà đầy bắt con làm tôi mọi để báo bổ. Ta không bảo con quên cái công ơn của cha mẹ, nhưng có phải tự nơi đứa con khẩn cầu cha mẹ nó sanh nó ra chăng? Vì cha mẹ mới có đứa con ra đời, mà đời không phải là vui vẻ hoài. Thời cha mẹ phải lo cho con có được cái tư cách làm người để bay nhảy trong vòng lao lung khổ cực này chớ. Xét rằng phụ từ tử hiếu, thầy cũng có thể cho ta biết rằng phụ bất từ, tử bất hiếu, sao đứng làm cha mẹ ít hay nghĩ đến vậy. Có người có con gái cho học vừa bập bẹ được ba chữ lại bắt về nhà ngay để giữ em, để đi chợ, để coi nhà cho mẹ ở không, chứ không cho học nữa, rồi bảo thế nào con gái chẳng sốt nhiều hơn con trai. Tôi không nói những nhà quá thiếu sức, mà chỉ nói những nhà có ăn, ai ai cũng than tại mình không bề thế dư giả, mà biết bao giờ cho có dư. Ông Khổng Miệt làm quan mất ba điều, ông Bật Tử Tiện làm quan được ba điều, được mất tự nơi mình, chớ biết sao là đủ. Chú thích: Khổng Miệt, cháu Khổng Tử; Bật Tử Tiện, học trò Khổng Tử. Hết chú thích. Làm việc chi quá sức, dẫu ta muốn cũng chẳng được. Còn cho con đi học, nào phải là việc quá sức? Cho con đi học, nghĩ có tốn kém bao nhiêu, nỡ nào đành bắt nó phải chịu rốt nát thiệt thòi. Nếu rằng lời tôi có thừa, thời hãy coi lại cho một cái cuộn nhỏ cũng đếm được số đôi chục đứa con gái nhà có tiền cơ không đi học, để ở nhà hoặc đánh đũa hoặc đánh bài, cùng ở không soi hình sửa dạng. Còn biết bao nhiêu đứa con gái khác phải ở nhà nấu cơm, thế cho mẹ ngồi nói lẽ, sợ người cùng thả đi cờ bạc. Chú thích: nói lẽ, lý sự, triết lý. Hết chú thích. Dạy con nữ công, nữ hạnh là phải, nhưng ngoài ra tam tùng tứ đức, ta cũng phải cho nó học văn cho mở mang trí hóa, cho hiểu biết sâu xa, hầu sau đến tuổi lấy chồng, nó biết cách ở đời không lầm lạc. Một người hay chữ, một người sốt, một người trí, một người ngu, thường việc làm hay nghịch, vì chỗ thấy chẳng đồng. Bởi thế mà lắm cảnh gia đình hằng xảy ra điều vợ chồng nghịch ý. Tục thường rằng sốt đặc hơn hay chữ lỏng. Thế thì kẻ sốt chịu thiệt hại có một, mà kẻ hay chữ lỏng lại chịu thiệt hại gấp hai. Lẽ ấy càng thêm khốn. Như vậy, phận làm cha mẹ, vì biết thương con, thời phải cho nó ăn học ít nữa cho đến bực vừa thông hiểu với đời, tốt hơn là để cho nó học đến khi vừa chí nó. Cha mẹ ta lo cho ta, thời ta hãy lo cho con ta, chớ khá mong nhờ nơi nó sớm mà để hại cho nó, rồi ra ta là người đắc tội với xã hội, với lương tâm. Ta nên biết rằng không có cái hạnh phúc nào hơn là một cái gia đình chồng hòa vợ thuận, con cháu hiếu hữu. Và cũng không có cái hạnh phúc nào hơn là buông xa một người có thể làm chủ lấy mình, không đến nỗi hư quấy. Thương con, lo kiếm nơi danh phận sang giàu mà gả con chẳng phải là đủ. Thương con, phải cho nó đủ một cái sự nghiệp ở đời, không cần phải nhờ cậy ai. Cái sự nghiệp ấy chẳng phải tiền của mà là chi huệ. Người chi huệ rồi gặp phải chồng hoặc khờ dại hoặc hung dữ cũng khỏi lụy cùng. Lại có khi sửa nên cho chồng vậy được. Người chi huệ không bao giờ tin sự dị đoan, nhảm nhí, không có tánh định vẹo nói hướng, nên đến khi làm vợ, có đủ tư cách đối với chồng, làm mẹ có đủ tư cách nuôi con, cùng dạy dỗ con cho hết người. Đó là nói chuyện một người đàn bà có cách phận sự thờ chồng nuôi con không mà thôi, chớ luận qua người đàn bà phải giúp đỡ chồng trong công việc của chồng, lại còn lắm cảnh khó khăn nữa. Kia là một cửa hàng con. Chị có hai vợ chồng mà vợ sốt. Hôm nào chồng đi khỏi, vợ đã đành bán những món hàng giá thấp thường quen để thâu lấy một ít tiền cầm chừng, chờ gặp ai hỏi mua lấy một món đồ cao giá lại bắt trả lời ngay, đợi ở nhà tôi về. Vì có biết chữ đâu, phòng lật sổ coi. Có khi gặp khách mua hàng tháng mà khách cũng sốt, thời chủ tiệm đành phải dùng cái trí nhớ, không thôi bẻ cây để đếm, chờ biết chữ đâu phòng biên, thật khổ quá. Cái nỗi ấy còn mắt ta đã từng thấy. Đôi ba cô nhóm lại chơi thi phú văn chương, cùng hòa âm nhạc, ta cho rằng lắm tình tự, luận việc nước nhà, nói việc công ích, ta lại rằng đàn bà mà biết gì. Tử viết, hưng ư thi, lập ư lễ, thành ư nhạc. Đức Khổng Tử nói, người ta biết hưng khởi cái lòng ham thiệt ghét ác là đắc lực tại học lễ, dưỡng thành đức tánh người quân tử là đắc lực tại học nhạc. Thi thơ âm nhạc chẳng những không hại, lại thêm bổ hóa cho con người. Đời giờ có người hoặc chọc gái, hoặc viết thơ chọc gái, lại dùng những câu chuyện kiều để thỏ thẻ. Thế có phải là ông Nguyễn Du lẳng lơ hay điệu thi lẳng lơ đâu? Thật nơi cười lẳng lơ đó. Nhiều người lại dùng âm nhạc chế ra giọng dâm đãng tà khúc, rồi thế gian cũng bảo là tài tử. Thật lầm lắm. Nếu âm nhạc thuật một màu dâm đãng tà khúc xuất ra, thời chỉ cảm được cái lòng dâm đãng tà khúc mà sanh ra nhiều sự dày vò nhơ nhuốc tuân tử. Cho nên dạy con cũng phải dạy nó biết thi thơ âm nhạc, vì thi thơ âm nhạc được trung hậu thành thật, thời mọc việc thầy chỉnh đốn. Đàn bà mà biết gì? Sao lúc ông Phan Sọc Nam về nước đám tang ông Phan Tây Hồ, lễ rước ông Bùi Quang Chiêu, ta lại muốn có mặt đàn bà sự vào đấy? Nếu ta xưa nay một lòng cho con gái đi học như con trai, thời lẽ khi số người đàn bà đến trong mấy hội ấy còn đông gấp 10, gấp trăm số ta đó thấy. Ta muốn cho con gái có chi huệ, làm việc chi huệ mà mỗi chuyện chỉ có thể mở mang cho đường chi huệ, ta lại cấm cản, không cho con gái biết đến, thời là một lẽ trái ngược lắm. Nếu đàn bà con gái nước ta đều chăm lo việc nước nhà như đã chăm lo về bài bạc, về cách xa hoa, có lẽ tức lòng hăng hái làm điều công ích của phe đàn ông, con trai không đến nỗi nguôi lại. Tức lòng nhi nữ sẽ tạo được đấng anh hùng, mà đấng anh hùng chưa thường tạo được tức lòng nhi nữ. Thấy thế ta nên tiếc uổng cho phe phụ nữ nước ta nhiều người sốt, thấy thế ta nên than khóc cho nước nhà không mau được tấn hóa. Có kẻ làm cha mẹ nói rằng, có con gái cho nó học, e nó biết chữ rồi sẽ viết thơ tư tình cùng trai chăng. Nói vậy thật là khủng khiệu lắm. Chú thích khủng khiệu, loạn trí, không bình thường. Hết chú thích. Chớ sốt, nó không biết mướn người viết sao? Chớ sốt, nó không còn cái miệng để nói, cặp mắt để liếc ra dấu sao? Huống chi, đời thiếu gì kẻ đưa muối kiếm ăn, dù sen ong bướm. Lọc nó, đáp muốn, dẫu ta gìn giữ đến cách nào, thời cũng chẳng qua là một lối vô ích. Tốt hơn là ta cho nó học, cho biết phân biệt phải quý, cân phân lợi hại. Có người cho con gái có học đời nay đều hư cả. Hư cũng có, nên cũng có, nhưng hư cũng chưa đến đổi như phần nhiều bọn rốt nát, bán phấn, buôn hương, lả lơi, chây chúa, để nhục tới quốc thể mà ta hàng thấy chiều chiều, nghễu nghến trên mấy nẻo đường đông đảo kia đâu. Con gái có học vẫn ít, so với số không học thời đành là một trong trăm, nên chị năm đứa con gái có học mà hư, cái học này cũng là cái học lôi thôi. Thiên bất đáo, địa bất chi sẽ làm cho ta thấy bằng 500 đứa không học, bảo sao chẳng gọi lầm là hư hết được. Chi ư, điều con gái có học Tây, bận đồ đầm, đi đứng theo đầm, điều ấy cũng chẳng lạ gì cho ta phải nói. Con gái sinh ra để gả cho con trai, đàn bà là vợ của đàn ông, mà đàn ông con trai ta vật nhiều chê mặc đồ nam là chú làng này, chú hương kia là rốt nát quê mùa, nên mặc đồ Tây coi cho xạo oai ra sang, ra là người học thức thông thái, bảo thế nào mấy người gái học theo Tây kia không tưởng lầm hiểu quý mà chê cách ăn mặc xưa nay của mình, chống lốt người vào đặng khoe khoang tài bộ. Xét lại, cách ăn mặc tuy không lấy gì làm bằng cớ chắc cho tánh tình không tốt, nhưng nước nào có phong tục nấy. Có cách ăn mặc riêng, nếu ta không gìn giữ thời cần gì duy trì phong hóa, tỏ vẻ quốc hồn, quốc thể, hãy làm Tây đầm hết đi, rồi năm ba đời sau cũng là Tây hết cả, rồi nước Nam sẽ kêu là Đại Pháp, rồi con cháu ta cũng sẽ đứng vào hàng liệt cường, cũng sẽ nói tiếng Pháp, cũng sẽ có một thứ văn chương hay nhất ở thế giới. Than ôi, buồn thay. Không phải nói vậy, mà trong mỗi việc ta mãi giữ thói cũ, rồi cũng hủ lậu, ta phải sửa đổi, nhưng sửa đổi thế nào cho hay, cho tiện kia, chớ bạ đô bắt trước đó, thời có khác nào một loại khỉ của Trệt Sơn Đông đi hát dạo. Con gái đi học có ích hay vô ích, lẽ ai ai cũng đã hiểu.
C. Đức Dục.
Đức Dục tuy là một mối thứ ba trong phương giáo dục, nhưng lại là một việc cần nhất cho cả đời người. Có sống, có trí mà không đức, thời con người có loạn mà không tránh. Có tài không đức, con người cũng như một con thú phường xiếc, chỉ chịu sai khiến bởi roi vọt những điều tư dục, mà đóng trò trên sân khấu chứ không có gì cho người kính mến, không cậy gì làm tự đắc. Nước ta từ xưa được đứng đợt sánh vai của người trên thế gian này, sở dĩ phong hóa lắm chỗ thuật mỹ. Đàn bà gồm đủ tứ đức là một người đàn bà đáng kính trọng. Không ai còn nói nghịch, ta không cần giải tứ đức, vì ai nấy cũng thấy được trong nhiều sách tứ đức là gì rồi. Than ôi, càng ngày con gái càng ít học, tứ đức dược như không còn ai nhắc nhở đến, mà dẫu đôi chỗ còn nhắc nhở đến lại cũng chẳng còn chăm non từ phút như xưa. Có người lại hiểu lầm tứ đức. Nhiều cô gái bây giờ biết nướng đủ thứ bánh ngon, bắt đủ thứ trái khéo, mà biểu nấu một nồi cơm, kho một con cá, lại không biết phải làm thế nào. Có cô biết rút đủ thứ khăn, thắt đủ thứ ren, mà đến chừng cắt một cái áo dài lại chạy đi mướn thợ. Cái khéo chẳng phải vô ích, nhưng biết cái khéo, không biết cái dùng, chưa phải biết nữ công. Qua đến nói chuyện, mấy cô chỉ biết nói chuyện hột xoàn, áo cập nhung, hàng điền khí, khăn sần di, chớ không viết gì đến những sự lợi nhà, lợi nước, dung thời lại thoa son rồi phấn, ướp dầu thơm, chải tóc mướt, chớ không thiết gì đến sự tầm tắm gội sạch sẽ, thay đổi thường thường những cái áo túi bay nực mùi hôi. Chú thích: áo túi, áo gắn tay có túi của phụ nữ. Còn hạnh lại cách điệu thái quá, xỉa thuốc ngoai ngoai, rãnh rãnh, mấy ngón tay chói người hột xoàn, miệng nói trẻ qua nhúng lại, cặp mắt liếc xiên, môi hách cười lạt, đi vai cao vai thấp, có khi lại mang giày cao gót cho cái mình nhùi nhùi tới trước. Điều gì cần ích thời đàn bà con gái, nước ta ít người thiết nghĩ đến, mà cuộc xa hoa xài phí lại lắm kẻ đua tranh, nhưng thiệt không đáng trách cứ, vì như thế là tại thời thế. Mỗi người đều háo đức, ai ai cũng lấy đức làm đầu. Mỗi người đều háo sắc, lẽ tự nhiên ai ai cũng lấy sắc làm đầu. Người háo đức cũng háo sắc, nhưng háo sắc mà chăm họ cùng vui, không người than oán, không phải là một cách háo sắc hay vậy sao? Thân ấy riêng, sắc ấy của chung, thấy như có, thời ta mới có. Ta thường đổ cho đàn bà con gái nhiều xài phí vô lối, mà ta quên ta nhiễm thói xa hoa, nào là quần áo ga bạch đinh, giày omega, nón muslin, vớ xoa, có thêu nhành bông, nào là đồng hồ vàng đeo tay, kim hột xoàn, căm cổ, nhức nhức thầy, tốn kém, số tiền sắm đồ quá số tiền làm ra, số tiền xài phí nhiều hơn số tiền đã có. Ngoài ra, những thứ vừa kể trên đây, có người còn phải tốn tiền mướn khách phòng để vui giỡn gió chăng, bày mâm đại bái, tiếng gọi mâm thuốc á viện để nhương thần thức gượng. Trai ta vậy, thời gái ta vậy, thời thế vậy, con người cũng vậy, nói lắm là ích gì. Nhưng tôi nói đây là chỉ rõ cái cớ làm cho đàn bà con gái nước ta càng ngày càng khiếm đức. Xét mình trước, xét người sau mới thật là biết xét. Để thân mình lại sau mà thân mình được trước, các thân mình ra ngoài mà thân mình vẫn còn, Thế chẳng phải là bởi mình không có lòng riêng mà được thỏa lòng riêng của mình sao?
Lão Tử:
Tuy về nữ công nữ hạnh, con gái nước ta lắm lơ lửng, nhưng cái lỗi cũng tại đấng làm cha mẹ. Cha mẹ thương có lẽ sung sướng cho con đến nỗi rốt nát vụng về chăng?
Xét cho kỹ, thời lỗi cũng không tại người làm cha mẹ đương thời, mà thật là tại cái điều nam nữ không bình quyền đã thành tục nhiều đời. Vì lẽ ấy, người đàn bà lấy cái bổn phận là điều phục tùng, lòn cúi, không còn coi bổn phận là bổn phận mà chăm nom dạy dỗ cho con phải biết. Là việc cực nhọc theo bổn phận, thời cũng có cái phần thường gì xứng đáng, bằng không sẽ thấy lầm điều bổn phận là cái cách tôi mọi. Con người chẳng phải là thánh hiền cả, ta phải lấy cái lẽ thánh hiền mà ở đời. Ví bằng ai ai cũng là thánh hiền, ta hôm nay không cần gì phải nói đến.
Ít khi nghe mẹ vợ khổ khắc chẳng dễ, mà thường nghe là mẹ chồng hiếp đáp nàng sâu. Kẻ nhỏ dỗ khờ dại, người lớn nên chỉ bảo lấy, chứ còn đầy đọa, thời lòng nhơn kia đã vào đâu. Mẹ chồng khổ khắc nàng sâu, sở dĩ khi đứa con gái về nhà chồng thời đã mất hết quyền làm người mà hóa ra tôi mọi.
Tôi nói thế, có lẽ chư độc giả vội cho tôi là người muốn nàng sâu hung dữ trả lại mẹ chồng chăng?
Không phải thế, làm con ngỗ nghịch với cha mẹ là đạo lý nào? Còn làm sâu ngỗ nghịch với cha mẹ chồng, thời người đạo đức ta đã gọi ra sao?
Lại thêm một điều lạ nữa, mẹ chồng hiếp nàng sâu, không phải chồng hiếp vợ, phòng gọi nam nữ chẳng bình quyền. Trước không có gió nhỏ, làm sao sau lại có bão to?
Không người đốt lửa, bao giờ lại thấy khói? Bà mẹ chồng xưa kia cũng là đứa tôi mọi cho nhà chồng, ấy là một kẻ tôi mọi lâu đời. Bà đã lắm chịu nhiều nỗi cay đắng, nhưng vì mang chữ rốt nát, vì phải câu con gái học mà làm gì, có phân biệt đâu nặng phải quấy.
Chỉ đạp vào đường đi thói tục à đời, nên vừa thoát khỏi vòng tôi mọi, bà không còn rên xiết nữa mà thương xót cho kẻ đến sau lại lên ngồi cao để quát nạt xuống, như là nhái cái lối tuộc năm xưa cho thuộc lòng, cho ăn nhịn với câu chữ mép thượng áp hạ mà từng nghe khắp chốn. Vì người đã lầm tưởng cho cái điều thượng áp hạ là chánh đạo lý, là hạp với một cách ăn ở tốt đẹp rồi. Điều chẳng công bình, chẳng nhân từ, làm thế nào gọi được là tốt đẹp mà người đạo đức đã gọi là thế nào?
Điều mẹ chồng hiếp nàng sâu cũng chẳng lấy làm lạ. Điều ấy cũng như lắm kẻ bị người hiếp đáp thì căm tức, mà đến lúc hiếp đáp người lại không động lòng thương xót chút nào.
Tỷ như trong lũ tôi mọi kia, có vài người tôi mọi đầu lãnh, dùng hết cái oai lực hèn mạt hà hiếp bạn đồng tàu để khinh khinh gọi là vinh điệu, gọi là quyền thế.
Chú thích: đầu lãnh, người đứng đầu chỉ huy.
Hết chú thích. Một đời như vậy, hai đời cũng vậy, đời đời cứ vậy, thời cái chủ nghĩa tôi mọi cũng còn người thờ phượng hoài.
Mẹ chồng hiếp nàng sâu cũng chưa đủ cớ cho nàng sâu mất đức cung kính, lại còn một cớ khác là kẻ làm chồng thường có người tuy trong lòng thương vợ, cưng vợ, mà đến cơn nóng giận lại kéo cha mẹ vợ ra chửi mắng rằng vợ là phồn này, là phồn khác, là nói khư, sống xấu gì om sòm, không biết đâu đặng kể.
Chú thích: phồn bọn lũ.
Hết chú thích.
Người làm vợ nếu không sợ, thời xanh dày già, bằng sợ lại lừa dịp để chửi con, lão nội mày, mụ nội mày cho khả giận. Ta muốn người cung kính cha mẹ ta, mà ta không cung kính cha mẹ người, thời đạo lý ra làm sao?
Vì bằng nam nữ bình quyền, đứa gái về nhà chồng như đứa trai về nhà vợ. Có lẽ bà mẹ chồng trợn chạc, ắt cũng không còn cái oai lực vô lối nữa.
Chú thích: trợn chạc, ngang tàng, ương ngạnh, không có tư cách đạo đức.
Hết chú thích.
Chi ư, phận con sâu, con rể, giúp đỡ cung kính cha mẹ là hiếu, lẽ nào người đạo đức lại từ nan?
Bởi phải cái vòng tôi mọi cực khổ, nên nhiều người làm mẹ cưng con, lại chẳng tập con nữ công, dạy con tứ đức, chỉ lo trang diện con, coi cho bảnh bao, cho tươi mứt, dạy cho con cách cầu cao, khoe giàu, trưng sang, coi trong thiên hạ một mình là đệ nhất, đặng đưa đến hầu quan quyền cho sung sướng, cho khỏi cái kiếp tôi mọi như mình. Vì thế, có chủ người không gả được con cho hạng sang sầu, quyền thế lại đem dâng cho ông Tây, chú Chệt, anh Trà, để cầu khỏi lấy cái lối làm sâu cực khổ. Nhưng người đi học đều phải khổ cực, mà cái khổ cực ấy lại có cái kết quả tốt đẹp, nên ai đã đi học, có con thầy muốn nó đi học như mình. Ngặt những người làm sâu chỉ thấy khổ cực buồn sầu mà không thấy sung sướng vui vẻ, bảo sao khi đến có con lại không đem cái cách làm sâu, cái bổn phận làm sâu mà chỉ dạy cho nữa. Cái vui vẻ của phận làm sâu là cầu có một điều được cha mẹ chồng thương yêu mà cả hai đều không thương yêu, thời còn ai lại thiết gì đến phận làm sâu, còn ai lại đành chịu khổ cực. Tôi đã nói rằng mạnh quan còn là mạnh quan, chưng có lương hồng, nên người con gái dẫu có đức hạnh mấy đi nữa, gặp phải người chồng không đức hạnh lại không trọng đức hạnh, thầy cũng không bảo thế nào không giữ được đức hạnh, bằng có giữ được hoặc già là bực trên, đời khó kiếm một. Tư đức rất cần cho cả đời một người con gái, chẳng những lúc ở nhà với cha mẹ, luôn đến khi về nhà chồng, cùng đến lúc nuôi con. Vì một đứa con gái không đức hạnh cũng như một cái hoa có đẹp không thơm, để chơi chờ chẳng dùng. Bởi thế, một mai đàn ông có giải, đàn bà bình quyền, vẫn làm gái nếu muốn được hưởng cái quyền của mình không hư quấy, thời nên rèn tập tứ đức tự khi còn bé nhỏ. Chú thích: giải, mở ra, tháo ra. Hết chú thích. 4. Bàn về chữ chinh. Chinh nghĩa là ngay thẳng, trong sạch. Người không trung tín chẳng gọi được là chinh. Chẳng những một đàn bà quý vì chinh mà đàn ông cũng quý vì chinh nữa. Cái nào đã cùng một trai dặn ngọc thề vàng mà còn với một trai khác chung chia tình ái là kẻ thất tín, nghĩa là kẻ không biết giữ lời thứa. Kẻ thất tín ấy là kẻ bất chinh. Trai cũng thế. Trai nào đã năm phen ba lượt thưởng cuộc nguyệt hoa mà lại còn đến nói với một gái tơ rằng mình chưa từng thương ai, đặng để phỉnh gạt, là một kẻ vừa láo xược vừa gian xảo. Đó là một kẻ vừa bất chinh vừa bất đức. Con người chinh cũng như một món đồ tốt không tỉ tích, chẳng méo mó. Vì đã hư bể, thời cái đẹp kia không che đậy cái hư bể được nào. Xưa nay ta bảo đàn bà chinh mà không bảo đàn ông phải chinh, thời cái chinh của đàn bà chưa lấy gì làm trọn vẹn. Người hiền mà gần kẻ dữ, cho một nắm bùn, thời nước kia phải hóa đục. Một người đạo đức phải thế nào? Một người đạo đức phải giữ cho khỏi cả những chứng bệnh tự nơi mình làm ra mà có thể hại lây đến người khác. Trai cũng là người, gái cũng là người. Vì sao một phần gái giữ được chinh mà cả thầy trai đều chẳng giữ được? Ấy chẳng qua bọn gái từ bé chí lớn đều lấy chữ chinh làm trọng, còn trai thì không thế, không ai dạy bảo phải thế. Đây, tôi xin trích nghĩa một đoạn sách Tàu rất có lý. Lòng người chẳng khác một mảnh gương trong, thể chất vốn sáng rỡ mà một mai dính bụi cát lấp mất sự sáng, thời lại mất cả thể chất tự nhiên đi, nên mới nói rằng tánh tự lòng sanh ra, rồi tánh cũng tự lọc mà mất. Bằng luận, điều cho lòng nuôi tánh là tại mỗi người tháo luyện xem xét mà học tập, chưng chẳng đồng vậy, năng trau dồi ắt còn, bỏ phế ắt mất. Chú thích: thảo luyện, tập luyện. Hết chú thích. Thế có phải là trai không giữ được chữ chinh đâu, mà chẳng qua tự mình không trọng lấy, bọc mình trọng lấy, hằng ngày hằng trau dồi, thời giữ tròn chữ chinh là giữ tròn phận sự, ai người đạo đức không giữ lấy. Đàn ông con trai không giữ được chinh, chẳng qua tự mình không tập biết nhơ đến là điều bại đức. Trẻ nào mới lớn lên mà phải ai nói chơi là đứa ưa chọc gái, thấy gái thèm lem lẹm, tức thì cha ấy lấy lời nói đó là nhục mình, mà mắc cỡ, mà giận dữ, có khi cự hẳn lại. Nhưng càng ngày càng lớn, càng thấy đó là điều không ai lấy làm nhục cho người đàn ông, thời bảo sao đứa trai tơ kia không lấy điều phong tình hoa nguyệt làm cái thú vui nhất trong tuổi xuân xanh của mình. Mà mỗi người trai đều vậy hết, có phải hại cho cả bọn gái chinh tiết kia không?
giữ chương tiết mà chi? Có phải giữ cho một kẻ tàn bạo, bất nhân, bất đức không? Không thế. Ta giữ chương tiết, đặng ta mạnh sỏi vui vẻ, đặng người cùng ta chung tình, khỏi vì ta mà bệnh hoạn, đau đớn, đặng kẻ đến sau này, nhờ cái khí thiêng của ta nung đúc cho khỏi ốm đau, mang lấy một đời buồn sầu đau đớn vì ta, điều ấy mới thật là nhân đức. Miệng ta hằng nói nhân đức, ý ta hằng muốn nhân đức, mà sao ta không hằng ngày trau dồi nhân đức để phải lầm đường lạc nẻo cho đến khi hóa ra kẻ bại mất ngủ thường đi vậy. Ta làm cho người đau đớn vì ta là bất nhân, với người cùng ta chung nếm mùi cay đắng mà phụ phàng là bội nghĩa. Đối với người giữ trong sạch dễ dãi, ta mà ta không trong sạch là khiếm lễ. Chẳng biết cái phải để theo cái quấy để chừa là vô chi, hứa chẳng giữ lời, nói láo, gạt người là thất tín. Có người nói rằng ta không phải là đồng sắt hay kê đá mà tránh được điều tình dục. Ta không phải đồng sắt kê đá thật, nhưng cái kia có phải đồng sắt kê đá chăng? Sao người giữ chinh tiết được? Thầy trình rằng, người ta dẫu ai cũng phải có lòng dục, sau nên dẹp bớt đi. Nếu không dẹp bớt lòng dục mà chỉ cứ theo đó, thời không còn xa người, sẽ ra cầm thú mất. Lấy đạo nghĩa để dẹp bớt lòng dục, thời theo được lẽ phải. Vì người, vì thú, vì muôn vật trời đất xanh âm dương, mà trong tình dục có châm quy pháp độ là do người bày chế để mưu giữ hạnh phúc cho nhau. Hỏi thử, thời chẳng bao giờ có một người đàn ông nào lại vui lòng chung ở thương mến một người vợ bạc tình. Nhân sao lại không biết rằng trai năm thê bảy tiếp là một điều làm cho người đàn bà đau đớn rên xiết cả đời, mà đành lấy đấy là một điều phải hợp thức với phép công bằng thiên nhiên. Tôi không nói những hạng đàn bà mưu cưới vợ bé cho chồng đặng toan sanh đoạn của cải, ấy là hạng bỏ đi. Vì ban sơ ta bó buộc người đàn ông giữ chinh tiết như đàn bà. Thời ngày nay, cái chinh tiết ấy cũng là một món báu vô giá của người đàn ông. Vì đức hạnh bó buộc mà người đàn bà giữ đặng chinh tiết, cũng như vì dâm túng vô độ của phe đàn ông mới nảy sanh ra thanh lâu kỹ nữ. Chinh tiết là một món báu vô giá, nhưng chẳng phải là báu riêng của phe đàn bà, lại là báu chung của con người. Có chinh tiết thời sao? Không chinh tiết tại sao? Vì gặp vợ lang dâm, ta hãy để đi, rồi kiếm người khác cho vừa ý. Vì gặp chồng phóng túng, ta hãy bỏ đi, rồi kiếm người khác cho thiệt thà, lại không đặng sao? Chú thích. Để bỏ. Hết chú thích. Ta không dám bảo rằng không đặng, nhưng đặng thế cũng chưa phải không điều buồn sầu, không ý gọi rằng không nên xấu phước. Ta sắm được món đồ, dẫu chẳng phải quý, rủi bề cũng không khỏi tiếc uổng, vì đã tốn tiền. Ta đã cùng một người nào chung tình, dẫu chẳng được hiền, cũng không thể lìa bỏ mà khỏi ngay nỗi đau đớn của vít bệnh tình này sinh trong tim phổi. Chú thích vít, dấu thương tích. Hết chú thích. Huống chi, một lần gây dựng gia cang, chẳng phải mau, chẳng phải dễ, mà cứ như thế dở dang đôi lứa mãi, đời ta lại có gì gọi được hạnh phúc. Ôi, hạnh phúc, hạnh phúc, người người đều muốn hưởng hạnh phúc, thời người người khá nên sắp sửa bước vào đường hạnh phúc. Không đi con đường hạnh phúc, thế nào về đặng cõi hạnh phúc? Không gieo giống mạ vui vẻ, thế nào mà gặt được lúa vui vẻ? Vì vậy mà ta phải giữ chinh tiết, nghĩa là phải mưu giữ điều hạnh phúc vui vẻ cho nhau. Ta làm điều lành, tuy cái phước chưa thấy đến, mà cái họa đã lần lần đi xa. Minh tâm, ta nương theo cái lẽ trai nhiều thê thiếp, tuy vợ ta chưa lìa ta, nhưng cái tình thương đã lần lần bớt. Ngộ một cái cảnh nào phải lòng người, ta cũng chưa ắt khỏi được cái sự buồn rầu xảy đến cho ta. Rồi ta trách đàn bà lang tâm cầu hạnh, không biết cái mầm lang tâm cổ hạnh có phải tự nơi ta gieo sống chăng? Ai ôi, hãy giữ cho nhau, rồi ra thảy khỏi đớn đau tức lòng. Con người mà đặng sạch trong là điều hạnh phúc giữa vòng trần gian. Trai khôn mới có gái ngoan, trai khư xui gái lăng loàn nói sao? Thương nhau phải giữ cho nhau, thù nhau chỉ mới hại nhau đến điều. Lòng đâu lại có mến yêu? Những người bạo ngược đã nhủ ngoan hưng, gái trai quyền đẳng phải đồng. 5. Hôn nhân. A. Tự do kết hôn. Tự do kết hôn, đó là một sự cũ mềm của người, mà lại là một tư tưởng mới ở nước ta. Tự do kết hôn, cách 10 năm về trước, thời không nghe đồng bào ta nói đến, nhưng từ 10 năm trở lại đã có người bàn luận lăng xăng. Nước ta xưa nay là một nước hấp thọ cái văn chương phong hóa tàu, chỉ từ mấy mươi năm lại sau mới hấp thọ cái văn chương phong hóa ô Tây, nên hai cái tư tưởng mới cũ thường khi xung đột nhau rất dữ dội. Chưa tập được cái mới mà vội bỏ ngay cái cũ, thời thay một người lừng chừng ngơ ngẩn, không biết được nào nên đi, được nào chớ bước đến. Ta không nhất định được, chưng ta thiếu cái lý cứng, ta đã nhất định mà không chống chọi được với nỗi khổ tâm, cũng tại thiếu cái lý cứng. Theo cái cũ, thầy ta chỉ nghe, dẫu trong cuộc hôn nhân, con không đẹp ý mà cha mẹ đã muốn, thời con phải vâng lời. Theo cái mới, ta lại nghe, tự do kết hôn. Tự do kết hôn, nên hay không? Tôi không dám nói quyết, vì tư tưởng dẫu hay mà người chẳng hay, thời cái tư tưởng hay ấy không những chẳng lợi cho người, lại thêm có hại. Sâm nhung dẫu là vật quý báu, song không phải bệnh không dùng được. Cha mẹ lựa dâu sao bằng con chọn vợ, vì cưới vợ cho con, chứ không phải kiếm dâu cho cha mẹ. Một người vợ không thuận hòa với chồng, không bao giờ hiếu hữu với cha mẹ chồng. Kiếm một người vợ đức hạnh cho một người chồng tàn bạo, thế tưởng rằng sẽ sửa nên cho chồng vậy được, nhưng thật sự là một sự vô ích. Ít khi kiếm được một người đàn bà vừa đức hạnh vừa nhan sắc, mà cái nhan sắc này là cái nhan sắc nghiêng thành chói nước, để cho vừa mê say chồng, hầu vừa uốn rửa đặng chồng. Cũng ít khi kiếm được một người vợ vừa đức hạnh, vừa khôn khéo, vừa khâm phục được chồng, hầu vừa chỉ biểu đặng chồng. Than ôi, đời ít ai được như vợ người đánh xe cho Yến Tử, mà đời lắm hạng người thường. Chồng vẫn là một kẻ quyền thế ỷ thị, vợ là một thân tôi đòi côi cút, bao giờ kẻ quyền thế ỷ thị bỗng không lại đổi làm kẻ sai khiến. Nên tôi mới nói một người đàn bà chỉ có đức hạnh không, chẳng sửa đặng một người chồng bạc bảnh. Bởi cớ đó, chọn lựa hay cho mấy cũng hóa dở, rồi ra đứng làm cha mẹ vì quá thương con mà hại lây đến người khác. Có người gặp người cục mình chưa từng quen biết khi nào mà đã sanh ghen ghét. Cái ghét tự nhiên không bằng cớ vậy, nên chỉ có khi một nàng dâu rất vừa lòng cha mẹ chồng, không phải là một người vợ đẹp. Chồng vợ nếu không đẹp ý nhau, thế nào cũng chẳng hòa thuận. Tôi đã thấy một cậu trai kia không đành lòng một cô gái nọ mà bị cha mẹ ép uổng quá nên phải làm lễ cưới. Thành lúc cưới rồi lại không ăn ở cùng nhau, anh chồng cứ bỏ nhà hoang thả, vợ hết tiếng khuyên can. Từ ấy đến nay đã 7-8 năm, người vợ tuy trở về nhà cha mẹ mình nhưng cũng vẫn tới lui thăm viếng cung phụng cha mẹ chồng luôn luôn. Đến khi cha mẹ chồng qua đời, nàng lại cư tang quải hiếu. Chú thích quải, cúng cơm cho tổ tiên, ông bà. Hết chú thích. Ngày đơn tháng rỗ đủ lễ. Bên chồng không ai chẳng thương, không ai chẳng kính phục, mà anh chồng cứ ghét, không ngó ngàng tới. Có lúc anh ta đau, người vợ cũng đến săn sóc, mà hễ thấy mặt vợ, anh ta lại giận dỗi. Anh em gì khuyên lơn đều chẳng nghe. Cô bác có dạy biểu, anh ta cũng chả đếm xỉa. Ai tức lý dò hỏi coi tại sao, anh ta cũng chẳng trả lời, cứ làm thinh, cúi mặt bỏ đi chỗ khác. Chỉ biết có một điều là từ nhỏ lớn anh ta có tánh nông nổi lắm. Bởi thế, tốt hơn là đấng làm cha mẹ hãy để con chọn lựa vợ lấy nó, mà muốn để nó tự quyền chọn lựa, trước phải làm sao dạy nó, cho nó biết chọn lựa xứng đáng. Dạy đến được vậy, chẳng chi hơn là dạy con thế nào cho nó biết hâm mộ đạo đức, hễ chứng lòng nó không còn chuộng chi hơn đạo đức, nghĩa là nó có đủ cái được cái lý cứng ở đời. Thời đứng làm cha mẹ có thể mấy cả quyền chọn lựa vợ cho con, không còn phải lo nghĩ đến. Mà dạy con, thời không chỉ hơn là đứng cha mẹ phải có một cái cử chỉ đúng đắn, phải ăn ở cho công bình, chứ học kẻ ham kiếm rể quyền cuối, ham lựa dâu giàu sang, trông mong kệ cái vai thế chàng rể để bóc lột thiên hạ,
nhờ số tiền bạc nàng dâu để kinh sinh sự nghiệp. Nếu muốn hưởng được cái quyền tự do kết hôn không sai quấy, hạng thiếu niên ta cần biết nam nữ bình quyền là gì. Có đặng điều nam nữ bình quyền, tức nhiên cái tự do vô hạn của kẻ làm chồng sẽ đổi ra cái tự do hữu hạn, nghĩa là một cái tự do phải tự do không vì tự do mà hại lây đến người khác. Nhưng người cũng có quyền tự do, biết ta có tự do, không biết người cũng có tự do. Thật ta chưa biết tự do, chọn vợ không chọn đức hạnh để chọn tiền của, ắt hẳn trong ý đã có một cách hèn mạt mưu cướp giật của người, một cách hèn mạt để ăn nhờ sống gợi. Người cũng như ta, ta cũng như người, mà nếu ta chắc rằng ta sẽ cướp giật được của người, eo sách được người một cách dễ dàng là tại ta nhờ cái quyền thế cưỡng bức rất lớn. Cái quyền thế cưỡng bức ấy là cái tục đàn ông quý hơn đàn bà. Đó là cái vui của ông Vinh Khải Ký, mà không phải cái vui của ta hôm nay. Chú thích: Vinh Khải Ký, nhân vật trong sách Liệt Tử, cho rằng đời người có ba cái vui. Trong có cái vui được làm đàn ông, mà cổ nhân bảo rằng đàn ông được quý hơn đàn bà. Đàn ông nhiều vợ, thế rằng có phận có duyên. Đàn bà hai chồng, đời gọi mất trinh, mất tiết. Lại khen chê gì mà lạ vậy? Muốn khen thì khen, muốn chê thì chê. Thấy mạnh cứ hùa, thấy yếu cứ đạp. Công bình thế nào cho? Đàn bà một chồng, đàn ông năm bảy vợ. Nếu vợ không sơn của cho chồng, thời kẻ làm chồng tàn nhẫn độc ác kia lại hà hiếp vợ cho đến khi lòi của ra chán mới thôi, hoặc mắng chửi đánh khảo, hoặc làm cho tức lòng phải đau đớn về điểm riêng. Vì không chịu nổi những cái khổ thân khổ tâm ấy, người đàn bà có xin để bỏ chồng, thời sẽ mang tiếng chẳng lành của thế, lời biếm nhẽ của bạn bè. Trời đất sanh âm dương, đặng phối hiệp mà sanh sản, nên chi đến tuổi lứa đôi, gái nào là gái chẳng muốn chồng, trai nào là trai không muốn vợ. Cô âm tất bất sanh, độc dương tất bất trường. Hai đảng đều muốn, chẳng phải một cái, nhân sao mỗi việc ta cứ ép buộc, khinh rẻ phe gái như thế. Có người trong mình không nuôi đủ cái lý cứng, nghĩa là chưa đến bực biết hưởng quyền tự do kết hôn, mà tự do kết hôn lại không lấy gì làm sở thích hơn nhan sắc, hoặc bụng có đôi chút chuộng đức hạnh, bắt chước người mà chuộng không phải thật muốn, lại lầm nghe lời thêu dệt của kẻ mai mối. Vợ chồng nên xưa như thế, thời khi mới gặp rất gian xíu, rất yêu mến, nhưng cái gian xíu, cái yêu mến ấy bỗng chút lại tan rã như bọt dòng sông, như xương ngọn cỏ. Lâu lâu, mối tình lật lạt đến chực nào, người chồng càng thấy vợ vụng về đến chực nấy, rồi sanh lắm chuyện lôi thôi, khiến cho cái hạnh phúc vì đấy mà lần lần đi mất. Bảo quá thương yêu nhau như ngày mới cưới, thế gian dễ được mấy người. Lọc người, hằng hay nhàm, hay chán, cái gì đã quen thấy quen nghe, rồi người vợ vụng về, cái nhàm chán càng thêm chẳng bớt. Nếu người vợ khôn khéo, thời có lẽ người chồng vì đấy mà chẳng dứt được tình thương, vì yêu đạo đức mà yêu luôn người đạo đức. Theo các cớ đã bày giải trên đây, ta liền thấy rõ cái ý tự do kết hôn, dẫu hay người không lý cứng, không sùng vào chỗ hay vậy được. Thật trong cuộc hôn nhân không chỉ hay bằng để đôi lứa trai gái tự chọn lựa lấy. Cha mẹ chỉ nên đứng chứng minh cho cái điều muốn của con, mà không nên vì ý riêng ép buộc con phải tuân theo chỗ thấy của mình. Tuy không phải sợ, nhưng nhiều khi rất sai xiển. Chú thích: sai xiển, thô thiển, đơn giản, nông cạn, thiếu sâu sắc. Hết chú thích. Nếu để cho con tự chọn lựa người chung tình, có khi tuy không được tốt vậy, mà trong chỗ sợ cũng còn điều hay, chừng nó có đôi chút đẹp ý, đôi chỗ đồng tình. Cưới một đứa ký nữ cho con mà đôi đứa đã năng tình thương mến, đây là thiệt thương thiệt, chớ chẳng phải đảng thương sắc, đảng thương tiền. Còn có chỗ hay hơn cưới một người già trắng gương trong cho con mà đôi đứa vẫn nghịch ý. Thương nhau câu bảy bổ ba, ghét nhau câu bảy bổ ra làm mười. Vì lẽ sự bắt ta chuộng cái tự do kết hôn, mà cũng vì cái hạnh phúc của đời người ta mới chuộng cái tự do kết hôn.
Muốn được tự do kết hôn, thiếu niên ta cần biết hai điều. Một, nam nữ bình quyền, gái cũng như trai, vợ chồng là cặp bậu trăm năm, làm bậu bạn, chỉ sùng sự trung tín, chớ không vì tiền bạc. Chú thích bậu, người tiết kiệm với mình, khác giới tính, có ý thương mến, thân mật, được dùng để xưng gọi trong quan hệ vợ chồng, người yêu. Hết chú thích. Hai, phải biết lẽ xuôi ngược, chớ khá tin lời mai mối, hãy thỉnh thoảng xét nét. Tôi nghĩ vậy đó.